tinh tấn là gì. Phật dạy chúng ta trong cái bài này là Phật dạy vừa tầng của chúng ta, Phật dạy chúng ta tinh tấn làm gì. Đó, đây là vừa trình độ của chúng mình. Thì Phật dạy cái tinh tấn của chúng ta là không phải là nay làm cái chùa này, mai đi chợ, mốt việc kia. Dĩ nhiên là không phải là bảo chúng ta khoanh tay ngồi một chỗ. Nhưng mà cái mục đích chính của mình không phải là cái chuyện đi chợ, không phải là cái chuyện để sự nghiệp này, sự nghiệp kia. Mà cái việc chính của chúng ta bây giờ là làm gì? Đấy, như các con bây giờ đấy, đang làm gì? Theo dõi cái tâm của mình. Nếu thấy một cái phiền não nào nó nổi lên thì sao? Nhìn thẳng nó để cho nó tan, chứ không có lồng mình vào nó. Mình thấy khó chịu, cái cô bên cạnh cô cứ ngồi lấn chỗ của mình, sách của mình cô cứ cầm nó cô đọc như là của cô ấy, cô trả về cho mình đọc. Đó. Những cái khó chịu ấy thì mình đừng bận lòng đến cái quyển sách, mà cũng không bận lòng đến cái cô bên cạnh, mà mình để tâm cái gì? Nhìn xem cái tâm của mình ở trong cái hoàn cảnh này ấy, nó thế nào, nó phản ứng làm sao, nó có sân không. Nếu nó bực bội thì biết là mình còn có chủng tử sân rồi. Nè, thế thì tìm cách làm gì? Cứ nhìn nó thôi, chứ đừng có nói tôi khó chịu, tôi không bằng lòng. Tại sao chị cứ lấn chỗ của tôi? Tại sao sách của tôi chị cứ lấy chị đọc, mà chị không để tôi đọc? Nè, thì không làm cái việc ấy, nhưng mà nhìn lại cái tâm mình, theo dõi cái tâm mình, đừng để cho việc cái cô bạn ấy, cô ấy cản trở cái việc theo dõi tâm. Không phải ở cái hoàn cảnh ấy rồi quay ra nhận ra cái sân là mình, tôi không bằng lòng chị như thế, chị ngồi chỗ khác đi. Nè, nếu mà như vậy thì cô không phải là người tấn rồi, mà cô lùi rồi. Tại sao cô lùi? Cô thua cái sân rồi, phải không? À, mình bị thua cái sân rồi. Cho nên cho bởi vì cái việc của mình bây giờ là tinh chuyên để ngó cái tâm mình, nhìn xem rằng ở các hoàn cảnh bên cạnh mình đây. Cho nên các vị nào mà càng tu ấy, thì thiên long bát bộ dù các vị không có vận hạn cũng bày các việc để cho các vị tu. Đấy, hôm vừa rồi mấy em đi trên Bát Nhã đó, nói về đây để thánh địa, đất thánh địa để tu, cho nên xin tu. Thì thầy bảo đúng rồi, đây là thánh địa. Thế nhưng thánh địa không có nghĩa là cứ đến ngồi xếp bằng tròn cứ đến ngồi đến xếp bằng tròn rồi hóa thánh ngay ở đây, không phải thế. Mà thánh địa nghĩa là cái nơi làm sao bày đủ các chuyện để cho mài rũa cho cô thành một vị thánh. Cho nên ai mà lên thánh địa, tới thánh địa thì phải nắm chắc ở trong tay là mình sẽ gặp nhiều cái gai go. Đó. Mà có gặp những cái ấy thì mình mới có cái trí để mà mình đối phó với hoàn cảnh. Để mà mình phải tinh và tấn. Đó. Tinh tức là sự nghiệp của mình ấy, chỉ có luyện cái tâm thôi. Thế cho nên ở hoàn cảnh nào mình cũng quay về ngó cái tâm mình, cho nó phản ứng cái việc này ra làm sao. Thế để mà nếu nó đi về ba cái độc tham sân si thì mình đừng nhận là mình để cho nó tan đi. Mà may cho chúng mình thật là một cái may vô cùng, là những cái tham sân si nó lại là cái hư hoặc, phải không? Chứ nếu nó là thật thì chúng mình chết. Nó là cái hư vọng, mình có thể bỏ được. Thế cho nên bây giờ các con tinh tấn, tức là các con chỉ có một việc, theo dõi cái tâm của mình. Thế nó nổi cái thiện lên, như là bảy giác chi ấy, thì các con phải làm gì? Bảy giác chi mới tứ thánh đế mà nó hiện hành lên được thì làm gì? Thì bồi dưỡng cho nó tốt đẹp, cho nó thường được hiện hành. Thế mà còn như nếu cái tham sân si nó hiện lên thì sao? Thì để cho nó tan đi. Thế thì như thế gọi là tinh tấn. Vì vậy cái người tinh tấn vẫn theo dõi tâm mình, nhưng không có nghĩa là người nào cũng đủ hoàn cảnh như các con ngồi một chỗ. Mà nếu mà ai ngồi cả một chỗ thì nó lại thành là cái thứ là thánh là thật. là Phật cả rồi. Còn đằng này người ta còn nhiều công việc, cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm, cái bổn phận. Thế nhưng mà vẫn tinh tấn thì làm thế nào nhỉ? Vậy thế, bây giờ các con có phước thì có ban hộ pháp lo hết mọi việc cho mình chuyên. Nhưng mà đã gọi là vô thường thì có cái gì bền được mãi ở thế gian này. Cho nên đến ngày mai gặp cái duyên hộ pháp, người ta không, người ta bị việc này việc kia, người ta không giúp mình được nữa, thì lúc bây giờ mình bỏ việc hay sao? Thôi không tu nữa, tôi đi ra ngoài tôi làm các công việc, hay mình làm thế này? Thì lúc bây giờ ban chuyên tu này cũng chia nhau, người thổi cơm, người nhặt rau, người quét nhà, người lo gánh nước, người lo nhăn đăng. À, chúng ta sẽ làm các công việc, nhưng mà trong cái lúc làm ấy chúng ta làm sao?
Chẳng
vẫn soi cái tâm của mình. À, vẫn soi cái tâm của mình nghĩa là vẫn tu cái tứ niệm xứ này, không bỏ. Thế như thế gọi là người tinh tấn. Chứ không phải ai cũng đủ duyên mà có mọi người ủng hộ. Có người có duyên này, có người có duyên khác. Mà khó khăn mới có một nơi đủ duyên để cho mình chỉ để tâm lên đức tu. Thế thì vậy thì những người nào có đủ phước duyên là cái phước từ nhiều kiếp. Nhiều kiếp mình đã giúp đỡ sự tu hành cho người khác. Cho nên bây giờ đến lượt mình tu, mình gặp có người giúp đỡ cho mình. Nhưng mà nếu lỡ mà không có người giúp đỡ thì mình bỏ phế sự nghiệp hay sao? Cho nên mình vẫn tu tùy hoàn cảnh. Tạm ai hỏi thì cũng giả nhờ, có công việc mình cũng có đối đáp, nhưng mà cái tâm mình vẫn để ý theo dõi cái tâm mình, xem rằng với các hoàn cảnh này nó phản ứng ra sao. Cái tham nó hiện lên, hay cái sân nó hiện lên, hay cái hờn, cái dỗi nó hiện lên, mỗi những các tâm sở nó hiện lên, mình cứ việc soi. Bởi vì mình với cái tâm nó có bao giờ cách nhau không? Mình là tâm, tâm là mình. Cho nên lúc nào dù bận rộn đến đâu nó cũng không có, nó cũng vẫn có mặt tại đó. Thành ra cái bề mục của mình là soi cái tâm của mình, đứng đâu, ngồi đâu, bận rộn đến đâu. Cho nên các con vào nhà cầu, nhà tiêu, cái tâm nó có đứng ngoài không? Lúc nào mình mới nó. Cho nên cái việc tu này vẫn tinh tấn được ở các hoàn cảnh. Nhưng mà chỉ có điều là mới đầu sơ tâm, cái tâm của mình từ vô thủy nó lang thang, nó rối loạn đã lâu lắm rồi. Cho nên bây giờ một nhất đán mà quay trở về không có dễ. Cho nên những người mới thì phải tu như các con bây giờ, nghĩa là nhờ người khác giúp mọi việc. Nhưng mà sau này, bởi vì cái tu này nó lâu dài, các vị là thường thường là tu cả đời hay là tu sang cả bao nhiêu kiếp nữa. Thế nhưng thì thế thì ở hoàn cảnh nào mình cũng cố gắng mà trở về cái đề mục của mình. Người như thế gọi là người tinh tấn. Tuy rằng hai bàn tay làm trăm việc, làm nhà, quét nhà, thổi cơm, giặt áo, buôn bán, làm ăn, tất cả các việc, nhưng chính ra cái trí vẫn đưa về cái tâm soi để xem nó phản ứng thế này, và để luyện cho cái tâm của mình được tinh, được sáng. Thế như thế thì gọi là tinh tấn.